hay mình học kinh nhiều rồi mình mới biết Bồ Tát hay là các cái gì thiền sư hồi xưa người ta nói không phải không có tâm trí mà tại mình học không tới nó tại sao các ngài nói vậy mình bào vào không biết cái gì thì chính cái đó là các ngài thể theo cái ý kinh để mà nói thì mình không biết. Lại anh như chẳng thể tạo tác những việc lớn việc nhỏ cũng vậy, Bồ Tát chẳng tạo việc sinh tử, đây gọi là chẳng làm việc lớn. Việc lớn tức là tội ngũ nghịch, việc nhỏ tức là tâm thanh văn vô giác. Bồ Tát chẳng chẳng thối tâm bồ đề mà tu hạnh thanh văn đức chi Phật. Đây nói rằng anh như thì không làm việc lớn cũng không làm việc nhỏ, Bồ Tát cũng giống như vậy á, hay không làm việc lớn. Việc lớn là việc gì? Tức là không làm những việc ngũ nghịch. Việc nhỏ là việc gì? Là không làm những việc có thanh văn duyên giác, gọi là tập cái hành ăn như. Lại như ăn như lúc kêu khóc, cha mẹ liền lấy lá dương vàng mà bảo rằng nín đi đừng khóc, vàng đây ta cho con. Ăn như lấy lá dương vàng tưởng là vàng thật bèn thôi không khóc nữa, nhưng đây là lá dương chẳng phải là vàng thật. Câu gõ, ngựa gõ, người gõ, anh Nhi cũng tưởng là câu ngựa, người thật, liền chẳng khóc nữa, do vì chẳng phải thật câu ngựa ông văn, mà tưởng là câu ngựa, thật câu ngựa, nên gọi là anh Nhi. Đức Như Lai cũng như vậy, nếu có chúng sanh muốn tạo tội ác, Đức Như Lai vì họ mà nói trời bao lợi là quả tốt đẹp, an vui tự tại, chúng sanh nghe cõi vui đẹp như vậy, sanh lòng ưa thích, bèn thôi chẳng tạo tội ác, mà xuyên thật hành những việc làm, nhưng thật ra cõi trời đó lại là sinh tử, chẳng phải thật là an vui tự tại. Sẽ ở đây nó hơi vượt, Đức Phật ví dụ này, cái phần này nó hơi vượt lại, thì hồi nãy nói rằng các ngài Bồ Tát tập theo cái hạnh anh như, nhưng đây thì ai là anh như? Đó là chúng sanh là anh như, là Phật Bồ Tát là nói dạ anh như. Thì giờ các bà đó người ta muốn đưa lá vàng đây cho vàng đây, không biết cái gì thì thường thường đưa thì có cái gì thì đứt miệng ngậm và đỡ khóc. Thì giờ đưa lá dương tới là vàng tới để ăn cũng là đứt miệng ngậm đứt khóc, thì như vậy là anh như bị gạt. Mà anh như đó là để chỉ cho chúng sinh, nhưng những chúng sinh làm ác thì Đức Phật nói thôi đừng có làm ác nữa, xin cõi trời đau lợi vui thích an vui tự tại, muốn gì có nấy, dục lạc đầy đủ đó. Với ăn thôi lên cảnh ráng tu thập thiện đi, tu thập thiện để sanh cõi trời đau lợi sung sướng tự tại. Thì như vậy đó, nói cõi trời đau lợi sung sướng tự tại, người ta ham quá ván bỏ ác tu thiện, thì như vậy tức là nói dạ họ họ được bỏ những điều ác mà làm những điều lành. Nhưng mà cõi trời đau lợi có thực là an vui tự tại hay không? Đó chỉ là còn trong dòng sanh tử, chưa có an vui tự tại. Thì như vậy tức là một phương tiện để gạt chúng sinh họ bỏ giữ làm lành. Tuy nhiên không phải không có cõi trời đau lợi, nhưng mà cái nói an vui tự tại nó không đúng. Bởi vì trên đó còn sanh tử thì làm sao gọi là an vui tự tại? Nhưng vì muốn cho họ tạm dừng những việc ác mà Đức Phật phải vì họ mà nói cái chỗ còn sanh tử mà khen ngợi là an vui tự tại, đó là phương tiện của Đức Phật thôi. Thì các cái khác cũng vậy, cho nên nó là cái chủ yếu của Đức Phật dạy chúng sinh á là giác ngộ thành Phật. Mà vì chúng sinh chưa làm được cái đó, rồi ngài mới tùy phương tiện, tùy theo cái nhu cầu, theo cái sở thích, rồi Đức Phật nói ra nhiều cách tu cách này, tu cách kia. Thì những khi mà nói những cái đó, Đức Phật cũng khen cái đó là hay, đó là cao, đó là quý, nhưng sự thật chưa phải là chú kính. Cũng như cái trường hợp mà ngài nói cả trời đau là an vui tự tại vậy. Lại như có chúng sanh nhàm khổ sanh tử, Đức Như Lai vì họ nói hạnh quả nhị thừa, nhưng thật ra quả nhị thừa chẳng phải gốc cáo chân thật. Vì hàng nhị thừa biết lỡ sanh tử, thấy như niết bàn bèn có thể tự biết có biết cùng chẳng biết, có chân thật cùng chẳng chân thật, có tu cùng chẳng tu, có chứng đạn cùng chẳng chứng đạn. Như anh như kia đối với vật chẳng phải vàng mà tưởng là vàng thật. Từ Đức Phật phải giữ thì hoàng nhị thừa mà chỉ cho họ tu hành để chứng được cái tiến quả thâm quan, để rồi được niết bàn. Nhưng mà sự thật cái đó chưa phải là cứu kính, chưa phải là chỗ cùng tột. Nhưng mà khi chứng được rồi thì họ cũng có giết được phần nào đa sở, chứ chưa phải là cái đó an toàn hoàn toàn như cái chỗ Phật muốn. Vì vậy mà nói như anh như không phải vàng mà tưởng là vàng vậy thôi. Đức Như Lai ở trong chỗ bất tịnh mà nói là tịnh vì đã chứng được đệ nhất nghĩa đế, nên Như Lai không có hư vọng. Như anh như kia đối với những vật không phải con ngựa mà tưởng là con ngựa thật. Nếu có chúng sanh ở nơi phi đạo mà tưởng là chân đạo, Như Lai cũng nói phi đạo là đạo. Nơi phi đạo thật không có đạo, vì có thể làm chút ít nhân duyên sanh ra đạo nên nói phi đạo là đạo. Thì ở đây Đức Phật lại nói ngược trở lại, là hồi nãy nói rằng anh như là chỉ cho chúng sinh, Đức Phật vì muốn dạy dỗ phương tiện để mà cho họ bớt khổ, cho nên nói cách này cái kia để cứu họ, giúp họ bớt khổ thôi, cũng như lấy lá vàng dỗ dứt khóc. Ở đây Đức Phật nói lại, Đức Phật giả nói ra cái không thực mà cũng tạm nói để cho người ta được chút ít phần ổn. Thí dụ nhanh như không phải trâu mà tưởng là trâu, không phải ngựa mà tưởng là ngựa, thì có nhiều cái nó không phải đạo lý mà Đức Phật cũng nói đạo lý. Ví dụ như gì? Thí dụ như trong cái phẩm trong A Hàm bài kinh Thiện Sanh á, quý vị nhớ không? Thì nó là ngay cái pháp ngoại đạo, nó không phải là cái pháp của Phật dạy, mà về cái lễ bái lục hương đó. Nhưng mà Phật cũng nhân cái pháp ngoại đạo đó mà Phật nói cho họ được tìm được chút ít đạo lý. Thì như vậy đó là tùy theo cái phương tiện để giúp các phi đạo mà nói để cho họ tìm được chút ít đạo. Đó là chỉ cho cái phương tiện khéo léo của Đức Phật nghịch chuyển tất cả những cái ngoại đạo trở về cái con đường chính. Thì đó là cái khéo của Phật. Như anh như kia đối với người gỗ mà tưởng là người thật, cũng vậy Như Lai biết chẳng phải chúng sanh mà nói tướng chúng sanh, nhưng thật ra không có tướng chúng sanh. Nếu Như Lai nói không chúng sanh thì tất cả chúng sanh sẽ đoạn tà kiến. Do đây nên Như Lai nói có chúng sanh. Những người đối với chúng sanh mà tưởng là chúng sanh thời không thể phá tướng chúng sanh. Nếu ở nơi chúng sanh phá được tướng chúng sanh, người này có thể đặng đại niết bàn. Do đặng đại niết bàn như vậy nên chẳng còn kêu khóc nữa. Đây gọi là anh như hạnh nữa ha. Nghĩa là không phải chúng sanh mà nói tướng chúng sinh. Ví dụ như mình bây giờ thực ra mình phải chúng sanh hay không? Quý vị thấy mình phải chúng sanh không? Vậy chứ mình là cái gì đấy? Bây giờ nếu phải mình chúng sanh là cái gì? Thành thử ra không phải chúng sanh mà phải nói chúng sanh. Là nói chúng sanh mà người nào ngay nơi tiếng chúng sanh mà biết không phải chúng sanh thì người đó được đại niết bàn. Thì cái đó là thực là cái hệ trọng. Mình bây giờ mang cái thân này bao nhiêu như bao nhiêu người khác, ai cũng như ai. Thì những người mang thân rồi sống trong dục lạc, sống trong cái cảnh tranh giành giết chóc hơn vui với nhau á, thì Đức Phật gọi là chúng sanh mê lầm. Thì mình ma thân cũng giống như bao nhiêu người thì mình cũng là một chúng sanh. Nhưng mà thân chúng sanh này mà biết nó là giả không thiệt, tâm ấy có chứa đựng cái Phật tánh bất sanh bất diệt, thì như vậy ngay cái chúng sanh mà mình biết không phải chúng sanh thì như vậy chắc chắn mình sẽ được đại niết bàn. Còn nếu mà nghe ngay cái chúng sanh này là cứ giữ cái đó là mình hoài thì trước kiếp không bao giờ được đại niết bàn. Vì vậy cho nên về mà ngay nơi thân chúng sanh mà biết được không phải chúng sanh đó thì người đó sẽ tới niết bàn, cũng như đứa âm như kia, nghĩa là khi mà được cái yên ổn không còn kêu khóc nữa đó, gọi đó là hành âm như. Này thiện nam tử, nếu có người thọ trì đọc tụng thơ tả giải thuyết những danh năm hạnh, đây là Đức Phật kết luận năm hạnh. Năm hạnh mà Đức Phật nói ở trước tức là thánh hạnh, thọ hạnh, âm như hạnh, thiện hạnh và bất thiện hạnh. Thì đó, nếu người nào mà áp dụng đúng năm hạnh đó thì Đức Phật sẽ nói rằng người đó sẽ được bao nhiêu cái công đức. Bây giờ để nói rõ lại cái hạnh an nhiên, hạnh an nhiên là cái hạnh cao hơn mấy hạnh trước, cao hơn thánh hạnh, cao hơn thọ hạnh. Tại sao cao hơn? Bởi vì hạnh an nhiên này là hạnh của Bồ Tát, của Phật làm, cho nên nó là cao. Vì Phật thể theo như đứa an nhiên để là tùy cơ giáo hóa chúng sinh. Phật ở đây là chỉ cho pháp thân bất động của Như Lai, cho nên Như An Như không nói, không mang, không đi, không đứng. Thì như vậy cái pháp thân là cái cứu kính, cái cao tột. Vì vậy mà nói hạnh An Như là cao hơn tất cả. Rồi như vậy là hết cái quyển nhất và quyển hai. Tôi lấy phẩm lược đó mà quý vị chịu khó đọc lại thì hiểu chứ không có gì lạ, bởi vì những phẩm đó đọc cũng không có gì khó lắm.